Chương 506, Ngự Thổ Giới Tử Tỉnh Ngô Chi Kỳ còn sống, vậy Tôn Ngộ Không có còn hay không? Diễm Thần đã trở thành Phượng Hoàng bất tử, sao lại không cảm nhận được hơi thở của hắn? Nỗi nghi ngờ dày vò Diệp Tử đến mức gần như phát điên. Hắn chỉ muốn chạy đến chỗ Tôn Ngộ Không để xem xét tình hình. Lãng Tâm Kiếm Hào và những người khác sống chết không rõ, ngoại trừ Diệp Tử hoàn toàn bình an, những người khác đều hoặc chết, hoặc bị thương, nhưng Diệp Tử không thể cử động. Mạng sống của đạo chuẩn hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Nếu hắn rời đi, hoặc linh lực dao động, đạo chuẩn sẽ lập tức chết. Diệp Tử như lửa đốt, hắn là người trị liệu trong đội, nhưng lại bất lực nhìn đồng đội ngã xuống, vì bảo vệ mình mà không thể ra tay cứu giúp. Nỗi thống khổ này như xé nát tâm can, nước mắt lăn dài trên má. Diệp Tử muốn gào khóc, nhưng không thể. Hắn muốn nói gì đó nhưng môi đã bị cắn nát. Há miệng chỉ toàn là máu tươi. Diệp Tử hiểu rằng Vô Chi Kỳ có thể là chiến binh cuối cùng của họ. Tê Chiếu và Diễm Thần đột ngột chết, Linh Uy Ngưỡng vẫn còn đó, tuy chỉ là phân thân. Nhưng Linh Uy Ngưỡng đã chiến đấu ngang sức với Vô Chi Kỳ và khiến Vô Chi Kỳ phải trả giá một cánh tay. Diệp Tử quay đầu lại và nhìn thấy Linh Uy Ngưỡng đang mỉm cười tiến về phía mình. Diệp Tử đứng trước ba lựa chọn: bỏ mặc đạo chuẩn, truyền toàn bộ sinh lực cho Vô Chi Kỳ để Vô Chi Kỳ chống lại Linh Uy Ngưỡng, bỏ mặc đạo chuẩn và Vô Chi Kỳ, đi đến chỗ Tôn Ngộ Không và Diễm Thần để xem có thể cứu chữa hay không. Nếu Vô Chi Kỳ không biến mất, Tôn Ngộ Không chắc chắn còn sống. Nhưng sinh lực của Diệp Tử quá yếu để cảm nhận. Ba, bỏ mặc tất cả, chạy trốn cùng Diệp Vô. Diệp Vô đã dùng thân hóa thành lửa bám vào Ẩn Sơn Động để Ẩn Sơn Động có thể chống lại Diệp Thế Cửu đầu xà. Tuy bị thương bởi lôi hỏa chiếc viêm pháo nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Tử hiểu rõ rằng chỉ cần hắn bỏ chạy, mạng sống của hắn sẽ được bảo toàn. Đối với Linh Uy Ngưỡng, việc Diệp Tử sống hay chết không quan trọng. Mục tiêu chính của hắn là tiêu diệt tất cả mọi người trong trận chiến. Diệp Tử chỉ là một kẻ trị liệu ớt, dù có muốn trả thù sau này cũng không đáng lo ngại. Diệp Tử do dự, nhưng không phải vì hắn muốn chạy trốn. Hắn còn một tuyệt chiêu cuối cùng, là thứ khiến hắn băn khoăn. Nếu sử dụng nó, hầu hết mọi người ở đây sẽ hồi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng Diệp Tử và Diệp Vô sẽ chết không kịp ngáp. Diệp Tử không sợ chết, nhưng hắn không muốn liên lụy Diệp Vô. Đệ đệ này đã hy sinh quá nhiều cho hắn. Năm xưa, khi họ cùng nhau sinh ra từ cây ngô đồng song sinh, Diệp Vô đã khuyên Diệp Tử không nên cố gắng đột phá cảnh giới cấm kỵ. Cả hai đều biết rằng đó là điều nguy hiểm, nhưng Diệp Tử không nghe. Hắn tin tưởng vào bản thân, tin rằng chỉ cần đột phá, hắn sẽ sánh ngang với những kẻ kia, và họ không thể làm gì hắn. Vì vậy, Diệp Tử kiên trì con đường của mình. Cuối cùng, khi thực lực đạt đến đỉnh phong trong quá trình đột phá, hắn đã thu hút sự chú ý của chấp pháp giả, Cửu Thiên Thanh Lôi giáng xuống, muốn tiêu diệt hắn, Diệp Vô, vào khoảnh khắc đó, đã bất ngờ cắt đứt liên kết với Diệp Tử, tập trung phần lớn năng lượng vào bản thân. Nhờ vậy, Cửu Thiên Thanh Lôi chỉ đánh trúng Diệp Vô, còn Diệp Tử vì mất đi phần lớn sức mạnh nên đã may mắn sống sót. Bị Cửu Thiên Thanh Lôi đánh trúng, Diệp Vô chết ngay tại chỗ. May mắn thay, Diệp Tử kịp thời ném ra Huyền Châu của mình, bảo vệ linh hồn Diệp Vô không tan biến. Sau đó, Diệp Tử bằng mọi cách tăng cường thực lực, mong muốn hồi sinh Diệp Vô. Tuy nhiên, vì mất đi phần lớn năng lượng, dù tu luyện đến cấp giới chủ, Diệp Tử vẫn không thể hoàn toàn hồi sinh đệ đệ. Ngoại trừ sinh mệnh lực và khả năng phục hồi mạnh mẽ, Diệp Tử đã mất đi tất cả. Năng lượng mà Diệp Vô cướp đi chính là thiên địa pháp tắc. Cửu Vân Chí Tôn sở hữu chính đạo vũ trụ pháp tắc. Diệp Tử chỉ có hai đạo đỉnh cấp pháp tắc là sinh mệnh và khôi phục. Diệp Vô đã trải qua bao gian khổ mới sống lại. Diệp Tử nào nỡ để đệ đệ vừa sống lại đã chết. Tuy nhiên, ngoại tuyệt chiêu cuối cùng, Diệp Tử không còn con đường nào khác. Bỏ mặc đạo chuẩn, Diệp Tử cũng không phải đối thủ của Linh Uy Ngưỡng, chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, kéo dài thời gian cũng chẳng ích gì. Quay đầu nhìn Vô Chi Kỳ sừng sững trước mặt, Diệp Tử phát hiện tuy Vô Chi Kỳ còn sống, nhưng sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn, lồng ngực và phổi có lẽ đã nát vụn. Diệp Tử nhìn đạo chuẩn trên mặt đất, giọng khàn khàn: lão gia tử, xin lỗi. Nói xong, ánh mắt Diệp Tử trở nên kiên định và điên cuồng. Khi hắn chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu chưa bao giờ dùng qua, một bàn tay bóng đặt lên vai Diệp Tử, khiến sinh mệnh lực hắn vừa ngưng tụ lập tức tan biến. Biểu cảm trên mặt Diệp Tử lẫn lộn sợ hãi và chua xót. Chẳng lẽ ông trời không cho hắn cơ hội liều mạng một lần sau? Quá tàn nhẫn. Nhưng sự thật là vậy. Minh Vạn Kiếp của Hoàng Tuyền Thế Giới Minh Phủ, Tê Chiếu từng nói, nếu toàn lực bộc phát, e rằng Tê Chiếu cũng không phải đối thủ. Vậy mà một siêu cấp cường giả như vậy lại chết trong tay Tri Bắc mà không kịp thi triển một chiêu thức nào. Hạ độ của Vạn Thần Điện cũng vậy, là một cường giả cấp giới chủ, không những không thể bộc phát thực lực, mà còn không kịp nói lời trăn trối, giác loạn và mộng lam của Sáng Thế Thần Quốc cũng không thể hiện được sức mạnh gì, khiến Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ, chỉ còn lại Tư Cách Thần Quốc. Mọi thứ trong thế gian biến ảo vô thường, sao lại có thể thuận lợi theo ý muốn như vậy? Ngay lúc Diệp Tử Tâm như tro tàn, một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên sau lưng hắn, đừng nản lòng, tiếp tục trị liệu. Tô Ngộ Không và Hắc Dạ Diễn Thần sẽ không chết, ngươi yên tâm, Tây Chiếu cũng sẽ không chết, hãy dồn hết sức lực bảo vệ tính mạng của tiền bối đạo chuẩn. Diệp Tử cảm thấy giọng nói này rất lạ lẫm, khẳng định mình chưa từng nghe qua, chứng tỏ người này là hắn không quen biết. Diệp Tử quay đầu nhìn lại, phía sau đã không còn ai, tuy nhiên, hắn cũng không ngốc. Nếu người này ngăn cản hắn sử dụng tuyệt chiêu, sau này cũng không gây bất lợi cho hắn, thì ít nhất người này không phải là kẻ địch. Vậy nên, hắn quyết định đánh cược một lần, dù thua cuộc vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Diệp Tử nhìn về phía xa xa, nơi Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đang nằm trên mặt đất, hắn bỗng kêu lên sợ hãi. Bởi vì hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không và Diễm Thần đang dần bay lên, nhưng lại bay về phía hắn. Nữ tử này là ai, làm sao biết Tôn Ngộ Không và Diễm Thần không có việc gì? Nhưng khi nhìn kỹ hơn, Diệp Tử phát hiện ra điều bất thường. Tư thế bay của họ quá kỳ quặc, hoàn toàn khác với bình thường. Cho dù Tôn Ngộ Không và Diễm Thần bị thương nặng không thể duy trì tư thế bình thường, cũng không thể bay theo kiểu này. Tư thế này giống như có người đang khiêng hai người họ từ dưới lên. Ngay lúc đó, Linh Uy Ngưỡng gầm lên, thu hút sự chú ý của Diệp Tử. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là Phong Quốc chi nữ. Ngươi cho rằng ngươi có thể xoay chuyển tình thế sao? Toàn bộ ngự thổ giới ta coi như bàn tay đồ chơi, một kẻ thủ hộ giả Vong Quốc thì làm được gì?